Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 18 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cuộc đời con đây kể từ nay đã thuộc về Chúa, còn gì vui hơn khi được ơn hiến trao thân mình, thập giá đường tình đường hy sinh dâng hiến đời con, sống chết lo chi trong tay Ngài, cuộc sống ngày mai lòng đầy hân hoan con ca vang khúc hát tin yêu. Cuộc đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu muôn gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn, tình vẫn còn, danh thắm muôn đời.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 2, câu 1 đến câu 12. Vài ngày sau, Chúa Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-ôm. Hay tin người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Chúa Giêsu một cái bại liệt có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Tâm trí Chúa Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi, hai là bảo, đứng dậy, vác lấy trọng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy trọng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác trọng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, khi đám đông dân chúng nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu trong lời nói và hành động, họ cũng đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm, nên nhóm người hôm nay đã khiến một người bại liệt đến cho Chúa Giêsu chữa lành. Chắc hẳn khi người bại liệt đi trên một đoạn đường giữa một đám đông xô bồ không phải là chuyện dễ dàng. Tin Mừng theo Thánh Marco hôm nay miêu tả nhóm người này đã phải đưa người bệnh xuống qua một lỗ thủng trên mái nhà, bởi lẽ không còn có đường nào khác. Chính việc tin vào Chúa Giêsu nên những người này đã chấp nhận vượt qua những khó khăn để đến cùng Ngài. Cả người bất tội lẫn các người khiêng đều có chung một lòng tin. Họ tin rằng đến với Chúa Giêsu là thế nào người bệnh cũng được khỏi. Tin, yêu và hy vọng là những tâm tình ta thấy có được trong tim nơi nhóm người này. Chúa Giêsu thấy được lòng tin, sự yêu thương của mọi người dành cho người bại liệt và niềm hy vọng nơi nhóm người ấy. Ngài nói với người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con được tha tội rồi." Chính lòng tin vào Chúa Giêsu, sự quan tâm săn sóc nơi những người bạn của kẻ bại liệt và niềm hy vọng vào Chúa Giêsu đã giúp người bại liệt đứng thẳng lên, rời khỏi cái cáng và đi lại bình thường. Không có những điều đó thì phép lạ cũng chẳng xảy ra, và như thế, người bại liệt vẫn ở mãi trong tình trạng tật nguyền của mình. Ơn Thiên Chúa sẽ đến với con người ngang qua lòng tốt của con người dành cho nhau. Ơn Chúa cũng xảy ra khi con người biết cộng tác và làm tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta thấy, có vẻ Chúa Giêsu không màng đến chuyện chữa bệnh về thân xác, cho bằng Ngài chữa lành linh hồn người bại liệt khi nói, con đã được tha tội rồi. Bệnh tật về thân xác không hẳn là điều đáng lo ngại cho bằng bệnh tật trong linh hồn. Giải thoát khỏi bệnh tật tâm linh, hàn gắn sự xa cách và thiếu vắng Thiên Chúa mới là điều đáng lưu tâm hơn. Và một khi đã chữa lành phần chính yếu là linh hồn, thì cũng kèm theo phần thể xác cũng được khỏe mạnh. Người bại liệt đã nhận được ơn lành hơn cả điều anh mong ước. Đó là hồn an xác mạnh. Chúa Giêsu có quyền giải phóng ta khỏi bệnh tật và tội lỗi. Tội lỗi đã làm ta ra bất tội, không đến được với Thiên Chúa và tha nhân. Thì một khi đón nhận Chúa trong cuộc đời, chính Ngài sẽ dùng quyền năng mà giải thoát ta khỏi mọi quyền trói buộc của sự dữ và sự tội, để ta có thể thảnh thơi mà tiến gần Chúa và tha nhân hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cứu chữa bao bệnh nhân với đủ thứ tật nguyền về thân xác và linh hồn, để giúp họ thoát ra khỏi tình trạng bệnh tật và lòng được thư thái bình an vì đã được xóa mọi tội lỗi. Hôm nay, chúng còn có thể khốn đốn như anh bất toại nằm liệt giường kia, nhưng trong tâm hồn chúng con cũng bị sơ cứng, khiến chúng con không đến được với người khác, dù họ đang ở ngay bên cạnh chúng con. Chúng con không đủ tình thương để đưa tay ra nâng đỡ tha nhân khi họ đang van nài sự giúp đỡ của chúng con. Chúng con không đủ quảng đại để chia sẻ những gì mình có cho những người đang cần đến tình người của chúng con. Và chúng con cũng đang mang bệnh tật trong tâm hồn khi sống xa cách Chúa. Xin Chúa giúp chúng con ra khỏi những thành kiến và mặc cảm, thù oán và ghen tương, để có thể đến với tha nhân. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn, nhìn nhận sự bại liệt của mình, và biết mở lòng ra để Chúa đến chữa lành tâm hồn và thể xác chúng con. Xin cho chúng con nhận ra dấu chỉ của sự hiệp nhất, đó là sức mạnh của lòng tin vào tình yêu và chữa lành của Chúa. Amen.
Lòng đầy hân hoan con cha ta cũng đáp tin yêu. Đời huyền siêu trong tay Ngài, tình con không thiếu. Dù đời bao nhiêu cũng gian khó, có Chúa cùng con. Ước sao vẹn tròn tình vẫn còn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Cirelli có nhiều thời giờ hơn cho giáo hội tại Việt Nam. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Joseph Marino, sứ thần tòa thánh tại Bangladesh, làm sứ thần tòa thánh tại Malaysia, đồng thời làm sứ thần tòa thánh tại Đông Timor, kiêm sứ thần tòa thánh tại Brunei. Cho đến nay, nhiệm vụ đại diện tòa thánh tại ba quốc gia vừa nói do Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli phụ trách. Như vậy, với việc bổ nhiệm này, Đức Tổng giám mục Cirelli chỉ còn giữ nhiệm vụ sứ thần tòa thánh tại Singapore và đại diện tòa thánh tại Việt Nam, kiêm sứ thần tòa thánh tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Điều này có nghĩa là Ngài có nhiều thời giờ hơn cho giáo hội tại Việt Nam, vì Singapore chỉ là một giáo phận duy nhất. Được biết, những thảo luận giữa tòa thánh Vatican và chính phủ Việt Nam nhằm thiết lập tương quan ngoại giao trong tương lai đã được bắt đầu từ năm 2007. Tháng Giêng năm 2011, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Chiarelli được bổ nhiệm làm đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Joseph Marino, người Mỹ, năm nay 60 tuổi, thụ phong giám mục năm 2008, và trong gần 5 năm qua, người làm sứ thần tòa thánh tại Bangladesh. Quốc gia Malaysia rộng tương đương với Việt Nam, nhưng chỉ có 23 triệu rưỡi dân cư. Trong số này có khoảng 850.000 tín hữu Công giáo thuộc ba giáo tỉnh, với tổng cộng 9 giáo phận, chiếm khoảng 3% dân số toàn quốc. Theo con số thống kê mới đây, thì Hồi giáo chiếm 60% dân số và Phật giáo chiếm 19%. Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ từ ngày 27 tháng 7 năm 2011. Tin giáo hội từ Việt Nam. Ủy ban Bác Ái Xã hội đi thăm, tặng áo và chân ấm cho người nghèo. Sau ngày mừng Chúa Giáng sinh, miền Bắc phải hứng chịu những đợt rét lạnh kéo dài. Nhiều nơi như Sapa, Mẫu Sơn, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ. Theo dự báo, không khí lạnh sẽ còn kéo dài trong những ngày sắp tới. Cái rét đã gây nhiều thiệt hại cho người dân. Hàng chục trâu bò bị chết, hoa màu không phát triển. Đặc biệt nhiều người không đủ quần áo ấm, rất dễ bị bệnh. Với tinh thần bác ái Kitô giáo, 62 thùng quần áo rét và 20 chiếc chăn bông cho giáo dân miền Thanh Oai và Thường Tín, Hà Nội đã quyên góp được chuyển về trụ sở Caritas của giáo tỉnh Hà Nội. Nhận được những hàng cứu trợ này, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác Ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nhanh chóng liên hệ với những nơi cần trợ giúp. Trong các ngày 11 và 12 tháng Giêng năm 2013, Đức Cha đã trực tiếp chuyển phần quà này tới những người dân vùng Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Những chiếc áo và chăn ấm đã kịp thời giúp nhiều người chống lại đợt rét kéo dài của miền Bắc. Qua nghĩa cử của một số giáo dân và của Đức Cha Giuse, tình tương thân tương ái của người Việt và tinh thần bác ái Kitô giáo đang tỏa sáng giữa mùa đông giá lạnh. Đó cũng là lời mời gọi mọi người chung tay giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi thực hiện tuần cửu nhật cầu nguyện cho sự sống. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy tham gia một tuần cửu nhật để sám hối, cầu nguyện và thực hiện việc hành hương cho sự sống nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày tối cao phát biện Hoa Kỳ hợp pháp hóa việc phá thai trên khắp nước Mỹ. Ngày 22 tháng Giêng tới sẽ đánh dấu đúng 40 năm phán quyết Roe versus Wade. Từ đó đến nay đã có trên 55 triệu trẻ em chưa sinh ra đã bị giết chết qua việc phá thai. Hàng năm tại Dallas là nơi bắt đầu vụ kiện, và ở những thành phố lớn như San Francisco, thủ đô của phá thai, cho đến Washington DC, thủ đô của nước Mỹ, đều có tổ chức các cuộc biểu tình đòi hỏi phải lật ngược phán quyết quái gở này. Năm ngoái, một con số kỷ lục 400.000 người đã tham dự buổi diễn hành cho sự sống tại Washington DC. Năm nay chương trình tuần hành cho sự sống ở Dallas sẽ là ngày thứ bảy, 19 tháng Giêng, bắt đầu tại nhà thờ chính tòa lúc 10 giờ sáng. Còn ở San Francisco sẽ có hai chương trình trong ngày thứ bảy, 26 tháng Giêng. Thứ nhất, buổi sáng bắt đầu lúc 10 giờ 45 phút tại Civic Center Plaza và buổi chiều lúc 2 giờ tại Hetman Plaza. Thông thường tại thủ đô Washington DC, nếu ngày kỷ niệm xảy ra vào dịp nghỉ cuối tuần thì sẽ được dời qua một ngày làm việc khác trong tuần, để cuộc biểu tình được thực hiện trước mặt các giới chức dân sự. Năm nay, tuy ngày kỷ niệm là thứ ba trong tuần, nhưng vì ngày hôm trước có lễ nhậm chức tổng thống, cho nên cuộc biểu tình tại đây sẽ dời vào ngày thứ sáu, 25 tháng Giêng. Từ hơn một tháng trước, các khách sạn ở quanh vùng thủ đô Washington DC dành cho cuộc biểu tình đã hoàn toàn được đặt trước, báo hiệu một con số tham dự rất lớn sẽ đổ về đây. Những ai dự định tham dự những diễn biến này sẽ cần phải lo cư ngụ ở những vùng xung quanh và lo liệu việc di chuyển vào Washington DC. Sáng kiến về tuần Chủ nhật của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng không nằm ngoài chương trình của một chiến dịch lớn hơn đang diễn ra để bảo vệ sự sống, hôn nhân và tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ. Tuần Chủ nhật đặc biệt nhấn mạnh vào chủ đề hành hương và hỗ trợ cho những người sẽ thực hiện chuyến đi về Washington, D.C. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã xuất bản nhiều tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, gồm những kinh nguyện và những hướng dẫn để giúp chuyến đi của những người tranh đấu cho sự sống trở thành một chuyến hành hương sống đạo. Kéo dài từ ngày 19 cho đến 27, tuần Chủ nhật là một chương trình gần gũi với thanh thiếu niên, với những lời cầu nguyện hằng ngày, suy niệm và hoán cải tội lỗi, cũng như những sự thật về vấn đề phá thai. Trong quá trình 9 ngày, những người tham gia sẽ cầu nguyện cho sự chuyển đổi và chữa lành đến cho tất cả những người đã tham gia vào việc phá thai ở Mỹ, dù đó là các bậc cha mẹ, các chuyên gia y tế hay các chính trị gia. Mọi người có thể dùng điện thoại để tham gia tuần Chủ nhật thông qua dịch vụ tin nhắn bằng cách đăng ký vào chương trình qua việc nhắn tin 90s cho số 99.000. Ngoài ra, một số trang web khác cũng đang được hình thành để phục vụ cho những người muốn sử dụng các hình thức trực tuyến như Facebook. Trên Facebook, một pro-life profile sẽ được dành cho giới trẻ để các em có thể chia sẻ hình ảnh, biểu ngữ và các tư tưởng phò sự sống với nhau. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng tổ chức một cuộc thi video cho các học sinh trung học khắp nước Mỹ. Các em có thể gửi video không quá một phút về cuộc hành hương hoặc về các cuộc biểu tình hoặc các sinh hoạt phò sự sống khác có liên hệ đến việc kỷ niệm 40 năm Roe vs. Wade. Các video cần đề cao những gì có ý nghĩa với bản thân của các em khi tham gia vào cuộc hành hương phò sự sống, hỗ trợ phong trào phò sự sống và nâng cao phẩm giá của đời sống con người, cũng như lý do tại sao sự tham gia đem lại cho các em một ý nghĩa đặc biệt trong thời gian năm đức tin. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng ban hành các lời cầu nguyện cho một giờ chầu thánh thể cho các giáo xứ sử dụng để kết thúc tuần Chủ nhật. Lời kinh trong giờ chầu thánh thể có mục đích xin Chúa đánh động mỗi trái tim để đem đến một sự tôn kính mới tới những con trẻ nhỏ nhoi nhất và đổi mới mọi người để sẵn sàng nuôi dưỡng và duy trì món quà quý giá của cuộc sống con người. Nhận định rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha thứ những tội lỗi đã phạm tới sự sống con người và có thể chữa lành những vết thương gây ra bởi những tội lỗi này. Lời kinh tuyên xưng niềm tin vào Chúa và van nài ơn cứu độ đổ xuống cho thế giới và cho tất cả cư dân. Tin Vatican. Tòa Thánh và vấn đề thẻ tín dụng. Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013, khách du lịch muốn đến thăm nhà Nguyễn Sistine và Viện Bảo tàng Vatican sẽ phải trả bằng tiền mặt hoặc ngân phiếu. Tương tự như vậy ở các hiệu thuốc, siêu thị, cửa hàng và các cửa hàng khác của Vatican. Các thẻ tín dụng sẽ không được chấp nhận, ngoại trừ thẻ ATM do Viện Giáo vụ tức Ngân hàng Vatican phát hành cho những người có tài khoản tại Vatican. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng, quan hệ giữa một số văn phòng Tòa Thánh Vatican và một trong các nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng và thanh toán điện tử sắp hết hạn. Ngài nói thêm rằng Tòa Thánh hiện đang chuẩn bị liên hệ với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác và sự gián đoạn này sẽ sớm chấm dứt nhưng chưa xác định thời điểm nào. Về phần mình, ngân hàng Italia cho biết đã có quyết định ngưng dịch vụ trên đây, vì dịch vụ này được cung cấp từ nhiều năm nay mà không có phép của chi nhánh của Deutsche Bank tại Italia. Báo chí Italia đã tỏ ra không hài lòng xung quanh những gì mà họ coi là một vụ việc mới liên quan đến tài chính của Vatican. Họ trích lời các chuyên gia nói rằng việc phong tỏa các thanh toán điện tử là một biện pháp nghiêm trọng, chỉ được áp dụng trong trường hợp có những tình huống nghi ngờ, chẳng hạn như rửa tiền. Hai tuần trước, phụ tá thư ký ngân khố Italia đã khẳng định rằng viện giáo vụ không được phép hoạt động tại Italia và sử dụng các dịch vụ của các ngân hàng Italia theo tiêu chuẩn mới để chống rửa tiền. Hiện nay, Tòa Thánh Vatican đã tham gia vào tiến trình minh bạch hóa tài chính, nhất là viện giáo vụ. Mùa hè năm ngoái, Tòa Thánh đã mời một chuyên gia nổi tiếng quốc tế là Rene Brunhart, người Thụy Sĩ, tham gia vào cuộc chiến chống rửa tiền bẩn. Ông Brunhart từng là giám đốc cơ quan tình báo tài chính của Liechtenstein trong 8 năm. Hồi đầu tháng 7, một báo cáo của Manival, nhóm chuyên gia của Hội đồng châu Âu phụ trách các vấn đề lưu hành tiền tệ, đã thẩm định rằng Vatican đã thực hiện một tiến trình rất dài trong một thời gian rất ngắn, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras.
Quý vị và các bạn thân mến, từ năm 2008 tới nay, vụ khủng hoảng kinh tế tài chánh kéo dài đã ảnh hưởng trên cuộc sống của người dân đó đầy trên thế giới. Nó vén mở cho thấy ách thống trị độc tài vô giới hạn của các tổ chức kinh tế tài chánh đối với các chính quyền và mọi dân tộc, và xem ra xã hội ngày nay không thể thoát ra khỏi nanh vuốt của chúng. Theo Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, Honduras, Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế, cần phải thay đổi hệ thống kinh tế thương mại vì nó chỉ phục vụ lợi lộc của một số quốc gia, tạo ra quá nhiều bất công xã hội và không muốn bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới. Điển hình như thống kê của Ủy ban Diễn đàn Thành thị Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho thấy, châu Mỹ Latin là vùng có nhiều chênh lệch giữa người giàu và người nghèo nhất thế giới. Khoảng 20% tổng số dân chiếm hữu 60% tài sản của toàn vùng này. Và tình trạng đã kéo dài từ nhiều thập niên qua này chẳng những đã không giảm bớt mà ngày lại càng gia tăng. Một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn bài thứ nhất cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y. Hôm nay, chúng tôi xin trích thuật tiếp dựa trên bài viết của Linh Tiến Khải. Đức Hồng Y đã cho biết là chủ trương bao che thương mại của một số nước thống trị nền kinh tế toàn cầu bắt buộc các nước khác phải theo các luật lệ thương mại và giá cả do họ đưa ra cho các sản phẩm. Hệ thống này tạo ra bất công trên thương trường quốc tế. Vậy làm sao để có thể đẩy gãy cái vòng luẩn quẩn này? Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Người ta nói tới tự do thương mại, nhưng thương mại không tự do. Với chủ trương bao che và các trợ giúp, chúng ta không thể nói tới tự do thương mại. Thế nhưng, hệ thống kinh tế được sắp xếp như vậy nhằm che chở vài nước. Tất cả mọi nhà kinh tế và chính trị có thể nói với tôi rằng thế giới là như vậy. Dĩ nhiên rồi, nếu họ muốn tiếp tục như thế thì bất công sẽ tiếp tục, nghèo đói sẽ tiếp tục và các cuộc di dân sẽ tiếp tục, xảy ra không phải chỉ vì các lý do chính trị mà bởi cả các lý do xã hội kinh tế và bởi nghèo đói nữa. Có một vấn đề khác gắn liền với sự nghèo túng, đó là nạn gian tham hối lộ. Như Đức Hồng Y đã nói, hiện tượng này là một bệnh ung thư ngày nay đang gặm nhấm nhiều quốc gia trên thế giới. Căn bệnh ung thư này là một sự dụng cổ xưa hay mới có đây thôi. Đức Hồng Y giải thích thêm như sau. Nó là điều rất cổ xưa, và hầu như nó được đề ra để làm giàu cho các nhà chính trị một cách bất hợp pháp. Các nhà chính trị vào chính quyền và muốn ở đó cho tới chết, mà không làm việc. Tôi đã tham dự vào một ủy ban quốc gia chống tham nhũng. Ý tưởng của Ngân hàng Thế giới đã là một ý tưởng rất tốt, khi chủ trương rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nâng đỡ các quốc gia, nhưng quý vị hãy chống lại nạn tham nhũng. Trong nhiều nước hiện nay, có một ủy ban chống tham nhũng có bổn phận truy tố việc làm giàu bất hợp pháp, nhưng rồi nó bị sa lầy trong vấn đề chính trị. Khi một chính trị gia tham nhũng thì tìm cách làm giàu bất chính và phải tự bảo vệ mình. Và họ tự bảo vệ làm sao? Bằng cách hối lộ. Tại nước chúng tôi, đôi khi người ta nói rằng công lý giống như một con rắn cắn người đi chân không, còn người đi giày thì không bị gì cả. Và điều này có một ý nghĩa rất lớn. Thật là điều đáng buồn, có cảnh không trừng phạt trong các nước của chúng tôi vì sự yếu kém của hệ thống công lý. Tôi nghĩ rằng phải tiếp tục củng cố tất cả mọi cơ cấu với công lý. Còn có một thứ gây chết chóc khác nữa là ma túy. Ngày nay, ma túy là một dịch vụ làm ăn rất lớn. Nó không chỉ là việc di chuyển chất ma túy, mà là một việc làm ăn xâm lấn toàn đại lục Mỹ Châu. Quý vị có thể nhận thấy tại Mexico, nơi có cuộc nội chiến giữa các tổ chức buôn bán ma túy, quân đội và chính quyền, bởi vì họ tranh giành vùng đất làm ăn và các tai ương bắn giết xảy ra, bởi vì một tổ chức đã xác định một vùng đất, và khi có một tổ chức khác xâm lấn, thì tổ chức đó phải chết. Và chúng tôi đau khổ lắm, vì ma túy có biết bao nhiêu quyền hành. Một quyền hành có thể mua các thẩm phán và những người thi hành công lý. Theo thiện ý tôi, cách thức duy nhất giúp chặn đứng dịch vụ buôn bán ma túy vô luân và tội phạm tàn sát bao sinh mạng này là tịch thu tài sản của các tay buôn bán ma túy, lấy đi các giàu có bất hợp pháp của họ, vì không có tiền thì họ sẽ không mua chuộc được ai cả. Trả lời cho câu hỏi, người dân thường có thể làm gì để tranh đấu cho công lý và chiến đấu chống lại sự bất bình đẳng và nạn gian tham hối lộ không? Đức Hồng Y đã trả lời như sau. Người dân có thể làm qua chính lá phiếu của họ. Sức mạnh mà người dân có trong nền dân chủ là việc bỏ phiếu. Và rồi nếu những người tham nhũng biết rằng dân chúng ý thức và không bỏ phiếu cho một người gian tham hối lộ, thì sự thay đổi bắt đầu. Khí giới của người dân là lá phiếu, và cần phải dùng nó với lương tâm của mình. Nhưng đây là điều thiếu tại nước tôi. Chẳng hạn, bởi vì có người đi bỏ phiếu vì cha của họ thuộc đảng ấy, cả khi ông nội họ không thuộc đảng ấy, nhưng phải trung thành với đảng, chứ không trung thành với lương tâm của mình. Chúng cũng là các hậu quả của việc thiếu đào tạo giáo dục với các giá trị chính trị. Đức Hồng Y nhiều lần đã nói về niềm hy vọng vào một thế giới liên đới và công bằng hơn. Nhưng thử hỏi, phải đi tìm niềm hy vọng ở đâu, khi có nhiều khổ đau và bất công trên thế giới như vậy? Câu trả lời của Đức Hồng Y là, nếu chúng ta là Kitô hữu, thì mẫu gương sống của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã phải chiến đấu chống lại mọi hy vọng. Chính Thánh Phaolô đã nói lên điều đó một cách rõ ràng, và chúng ta lấy sức mạnh từ đó. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn một trời mới đất mới, và người đã không làm điều đó với một chiếc đũa thần, nhưng người sẽ làm điều này qua từng tín hữu Kitô chúng ta, khi chúng ta xây dựng vương quốc này trong cuộc sống. Kết quả là cộng đoàn là yếu tố nền tảng đức tin của chúng ta, giúp sống niềm hy vọng. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto 16, bác ái trong chân lý, đã quyến rũ tôi, nhưng thông điệp thứ hai cũng thế, nó giống như một trái anh đào nhỏ trên cái bánh ngọt, bởi vì thực sự, thông điệp Spe Sanvi là tất cả một sức mạnh cho ban giáo huấn của Đức Thánh Cha cho chúng ta, giúp tiếp tục tiến bước, nhất là tại châu Mỹ Latin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích thuật cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Tegucigalpa bên Honduras về vài vấn đề xã hội tại châu Mỹ Latin từ bài viết của Lâm Tiến Khải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kỳ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phá thai là một trong những vấn đề nhức nhối nhất của xã hội đương đại. Nạn phá thai gia tăng theo tỷ lệ thuận với nhiều ngàn lạc hậu đã đành, mà các tiện nghi vật chất cũng chẳng kiềm chế được tội ác này. Đây là một trong những tội ác mà lương tâm Kitô giáo không thể nhắm mắt làm ngơ. Chúng tôi đã có dịp nhìn lại hành động phá thai dưới hai khía cạnh luân lý và pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh của luật phá thai được chính tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chuẩn y hơn 25 năm nay. Một trong những luận cứ mà các nhà làm luật thường nảy đến để ủng hộ cho luật cho phép phá thai là người phụ nữ có quyền làm chủ thân xác và các chức năng của thân xác mình. Làm chủ thân xác của mình, hay nói chung, làm chủ thân xác con người. Đây là một trong những định đề đã thấm nhập vào mọi sinh hoạt của con người, đặc biệt là trong các nghiên cứu khoa học thời nay. Do đó, vấn đề phá thai đã đưa chúng ta đến một vấn đề khác, cũng gai góc không kém vấn đề phá thai. Hay nói đúng hơn, bao trùm cả vấn đề phá thai. Vấn đề đó là đâu là giới hạn và tính cách thích đáng của các nghiên cứu khoa học và thử nghiệm đối với sự sống con người, cách cụ thể đối với bào thai con người. Ngày 22 tháng 2 năm 1987, Bộ Giáo lý Đức Tin do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tức Đức Dương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đứng đầu, đã cho công bố một huấn thị có tựa đề Hồng Ân Sự Sống. Huấn thị này nhằm trả lời cho một số câu hỏi có liên quan đến các cuộc thử nghiệm trong lĩnh vực truyền sinh. Để trả lời cho câu hỏi được nêu lên, chúng tôi xin được trích đọc những điểm then chốt trong huấn thị mà chúng tôi nghĩ là một trong những tài liệu quan trọng nhất của giáo hội liên quan đến vấn đề truyền sinh. Nhờ những tiến bộ của các môn sinh lý học và y khoa, con người đã có trong tay những phương tiện rất hữu hiệu. Nhưng cùng với những hậu quả không lường trước được, con người cũng đắc thủ được những quyền hạn rộng lớn hơn đối với sự sống con người ngay từ lúc khởi đầu và trong mỗi giai đoạn phát triển của nó. Nhiều kỹ thuật không những được sáng chế để trợ giúp mà còn để thống trị chính tiến trình truyền sinh. Những kỹ thuật này không những làm cho con người nắm trong tay vận mệnh của mình, mà còn đặt nó vào cơn cám dỗ muốn vượt qua những giới hạn của một sự thống trị hợp lý đối với thiên nhiên. Chúng có thể là một tiến bộ để phục vụ con người, nhưng đồng thời cũng mở ra cho con người bao nhiêu bước đi liều lĩnh. Bàn về ý nghĩa, giá trị và mục đích của công cuộc nghiên cứu khoa học, huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin viết như sau. Công cuộc nghiên cứu khoa học lý thuyết và những ứng dụng của nó là một biểu tỏ đầy ý nghĩa của sự thống trị của con người trên thụ tạo. Khoa học và kỹ thuật là những phương tiện có giá trị cho con người, nếu nó phục vụ con người và nếu nó thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người. Nhưng khoa học và kỹ thuật không thể tự chứng cho thấy ý nghĩa của cuộc sống và sự tiến bộ của con người. Hướng về con người là kẻ khởi đầu và phát triển chúng. Khoa học và kỹ thuật dựa vào con người và những giá trị luân lý của nó để tìm ra mục đích và những giới hạn của mình. Một mặt, thật là ảo tưởng khi cho rằng công cuộc nghiên cứu khoa học và những ứng dụng của nó là trung lập về phương diện luân lý. Mặt khác, con người không thể rút tỉa được những chuẩn mực hướng dẫn cuộc sống chỉ từ sự công hiệu của kỹ thuật, từ tính hữu dụng của công cuộc nghiên cứu mà không màng đến những người khác. Tệ hại hơn nữa, người ta không thể rút tỉa những chuẩn mực hướng dẫn cuộc sống vì chỉ từ những ý thức hệ đang thắng thế. Như thế, vì ý nghĩa nội tại của chúng, khoa học và kỹ thuật đòi hỏi phải có sự tôn trọng vô điều kiện đối với những chuẩn tắc cơ bản của luật luân lý. Nói cách khác, khoa học và kỹ thuật phải phục vụ con người. Những quyền bất khả xâm phạm của con người và lợi ích toàn diện và đích thực của con người theo chương trình và ý muốn của Chúa. Vậy, áp dụng vào lĩnh vực truyền sinh học, đâu là những chuẩn mực luân lý mà khoa học và kỹ thuật phải tuân theo? Huấn thị Hồng Ân Sự Sống của Bộ Giáo lý Đức Tin trả lời rằng, trước hết cần phải có một ý niệm đúng đắn về bản chất của con người trong chiều kích thể xác của nó. Con người từ bản chất vừa thể xác vừa tinh thần. Vì kết hợp với một linh hồn, cho nên thể xác con người không thể chỉ được xem như một tổng thể gồm các tế bào, cơ phận và chức năng, hoặc có thể đánh giá như thân xác thú vật. Luật luân lý diễn tả và xác định mục đích, các quyền lợi và nghĩa vụ dựa trên bản chất vừa thể xác vừa tinh thần của con người. Do đó luật này không thể chỉ được xem như một mớ những chuẩn mực trên bình diện sinh lý. Đúng hơn, luật này là một trật tự hữu lý, theo đó con người được đấng tạo hóa kêu mời để hướng dẫn và điều hòa cuộc sống và hành động của mình, đặc biệt là sử dụng thân xác mình. Hậu quả đầu tiên mà chúng ta có thể suy ra từ những nguyên tắc trên đây là bất cứ một sự can thiệp nào trên thân xác con người không những ảnh hưởng đến các tế bào, các cơ phận và các chức năng của thân xác mà còn đụng chạm đến con người trong mọi khía cạnh. Do đó, muốn hay không, hành động này chạm đến ý nghĩa luân lý và trách nhiệm. Mỗi một con người, như Đức Thánh Cha John Paul II thường khẳng định, đều là một nhân vị tuyệt đối cá biệt, gồm không những thân xác mà còn có cả tinh thần. Như thế, trong và qua thân xác, người ta chạm đến con người trong thực tại cụ thể của nó. Tôn trọng phẩm giá con người do đó là phải bảo toàn bản sắc ấy trong thể xác và linh hồn. Khoa sinh lý học ứng dụng và y khoa nhắm đến lợi ích toàn diện của sự sống con người khi chúng giúp chữa trị bệnh tật của con người và khi chúng tôn trọng phẩm giá của con người. Không một nhà sinh lý học hay bác sĩ nào có thể tự cho mình có khả năng quyết định về nguồn gốc và định mệnh của con người. Tiêu chuẩn này cần phải được áp dụng một cách đặc biệt trong lĩnh vực tính dục và truyền sinh, vốn là lĩnh vực trong đó con người thể hiện những giá trị nền tảng là tình yêu và sự sống. Thiên Chúa, đấng là tình yêu và sự sống, đã ghi khắc trong con người một ơn gọi đã được tham dự một cách đặc biệt vào mầu nhiệm của Ngài. Do đó, sự kết hiệp và truyền sinh của hai người nam nữ trong hôn phối có những giá trị mà chúng ta không thể so sánh với những hình thức hạ đẳng khác của sự sống. Những giá trị và ý nghĩa đó xác định ý nghĩa và những giới hạn của những can thiệp của con người vào lĩnh vực truyền sinh và nguồn gốc của sự sống con người. Nói cách khác, bất cứ một sự can thiệp nào vào tiến trình truyền sinh của con người cũng đều mang tính cách luân lý, và như vậy cũng phải được quy định bởi các chuẩn mực của luật luân lý. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Thế đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong ánh sáng của Công đồng Vaticano thứ hai, chúng tôi muốn nêu lên một trong những vấn đề cơ bản đã từng được đặt ra cho giáo hội qua suốt dòng lịch sử của mình. Vấn đề đó là mối tương quan giữa niềm tin Kitô giáo và sinh hoạt của con người trong trần thế. Trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo và thời Trung cổ, tương quan giữa văn hóa Hy Lạp và niềm tin Kitô giáo, đó là vấn đề thường được nêu lên trong các suy tư của các văn sĩ Kitô giáo, cũng như trong chính cuộc sống của người tín hữu. Bước vào thời hiện đại, những khía cạnh thường được đưa ra tranh luận là mối tương quan giữa đức tin và chính trị, giữa đức tin và khoa học. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như sự phát sinh của các môn học mới, cũng đang nêu lên một vấn đề tương tự. Một cách cụ thể, qua dòng lịch sử, người tín hữu Kitô đã có thái độ nào đối với những hiểu biết của con người? Người ta thường phân biệt ba loại tri thức thông thường, tri thức khoa học và tri thức triết học. Tri thức thông thường là sự hiểu biết mà con người có thể đạt được mà không cần một kỹ thuật đặc biệt hoặc một cố gắng có hệ thống. Đây là một hiểu biết có tính cách trực giác hơn là lý luận, sống động hơn là trừu tượng, nhưng không thiếu phần sâu sắc và bén nhạy. Sự hiểu biết này không chỉ đặt con người vào quan hệ trực tiếp với sự vật cụ thể, mà còn cho con người biết được nhiều điều quan trọng hơn, như thế nào là hiện hữu, thế nào là sống, thế nào là chết, thế nào là yêu thương. Do sự hiểu biết thông thường ấy, con người bắt đầu tiến sâu hơn vào thực tại và biết được giá trị của sự vật, ý nghĩa của cuộc sống, đồng thời ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình. Ở cấp độ cao hơn, tri thức khoa học là một hiểu biết có hệ thống nhằm đưa ra một giải thích về sự vật. Khác với tri thức thông thường, tri thức khoa học không là kết quả của một sự quan sát bộc phát, mà là thành quả của một sự dày công nghiên cứu lâu dài. Nhưng tri thức khoa học luôn là một hiểu biết có giới hạn. Nó chỉ nhằm nghiên cứu một lĩnh vực giới hạn của sự vật và đưa ra những định luật chi phối sự vật mà thôi. Cuối cùng, tri thức triết học là một cố gắng hiểu biết nhằm vượt qua những giới hạn của tri thức khoa học. Nếu khoa học là một cố gắng nhằm giải đáp cho câu hỏi thế nào, thì triết học chính là một cố gắng để giải đáp cho câu hỏi tại sao. Khoa học tìm hiểu sự cấu tạo của sự vật, hoặc những hiện tượng bên ngoài của sự vật. Còn triết học cố gắng đưa ra câu giải đáp về sự tồn hữu của sự vật. Nhà khoa học chỉ nghiên cứu những gì có thể quan sát, đo lường được. Trong khi đó, nhà triết học lại tìm hiểu về bản thể của sự vật. Chẳng hạn, thế nào là chết? Nhà khoa học có thể quan sát mổ xẻ một thây chết, để rồi đưa ra những tiêu chuẩn khách quan, qua đó người ta có thể xác quyết một người nào đó đã chết thật sự theo ý nghĩa của y khoa. Nhưng tại sao người đó phải chết? Hay nói chung, tại sao con người phải chết? Tuyệt nhiên câu hỏi ấy không phải là lĩnh vực của khoa học, mà phải dành cho triết học mà thôi. Ngoài ba loại tri thức trên đây, người Kitô hữu còn có một loại tri thức khác, đó là tri thức của đức tin. Đức tin là một sự hiểu biết, nhờ đó con người tham dự vào chân lý tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật thế, nhờ đức tin, người Kitô hữu biết chân lý một cách chắc chắn, không do dự, không nghi ngờ. Nhờ chân lý ấy, con người biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu. Chính chân lý ấy làm cho con người được thực sự tự do. Thật thế, Chúa Giêsu đã nói, nếu các con trung thành với lời ta, các con sẽ thực sự là môn đệ của ta, các con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các con. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 8 câu 31-32. Chân lý tối hậu và tuyệt đối là đức tin. Có liên quan gì đến sự hiểu biết của con người hay không? Đó là vấn đề cơ bản mà người tín hữu Kitô không thể tránh né được. Nếu người Kitô hữu đã được trang bị bằng ánh sáng của chân lý niềm tin, nếu họ là người may mắn nhất vì đã biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu và đâu là ý nghĩa của cuộc sống, vậy thì họ còn có lý do nào để tìm kiếm những hiểu biết do lý trí tự nhiên, do khoa học, kỹ thuật hoặc do những suy tư triết học mang lại hay không? Các tín hữu thời tiên khởi là những người đã có ý thức cao độ về sự cao cả và vẻ đẹp của chân lý mà họ lãnh nhận từ Chúa Giêsu Kitô. Ý thức này khiến họ cho rằng tất cả những hiểu biết khác do lý trí con người mang lại đều là phù phiếm, thừa thãi và nguy hiểm. Sự khinh chê đối với của cải trần thế cũng lôi kéo theo thái độ khinh thường đối với những hiểu biết mà lý trí tự nhiên có thể cung cấp cho con người, cũng như những tiến bộ về mọi mặt mà con người có thể đạt được. May thay, sự giải phóng mà tin mừng mang lại không đồng nghĩa với sự khước từ đối với sự tiến bộ mà lý trí tự nhiên của con người có thể đạt được. Ơn cứu rỗi không phải là một chối bỏ bản tính tự nhiên của con người. Đó là khẳng định của toàn bộ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Trước đó, Công đồng Vaticano thứ hai cũng đã nêu bật mối tương quan ấy giữa đức tin và tri thức tự nhiên của con người. Nhưng trong số những tác giả tiên phong trong việc khám phá này, phải kể đến Thánh Clemente thành Alexandria và Thánh Thomas Aquino. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn trong mục Tin vào đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đây là thuyền ra khơi, tìm về miền đất nước. Hãy cố đi cho tròn, xin Chúa quay trở lại. Chỉ một lần ra khơi, dòng thời gian trôi mãi, không bỏ qua người nào. Đây là thuyền ra khơi.
Có ba người đàn ông cùng làm nghề khai thác đá xây dựng. Mỗi khi có đoàn khách đến thăm, họ đều đặt câu hỏi, các anh đang làm gì vậy? Người thứ nhất nói, anh không nhìn thấy sao tôi đang đập đá. Người thứ hai nói, anh không nhìn thấy sao tôi đang kiếm tiền để sống. Người cuối cùng trả lời với ánh mắt sáng lên tia hy vọng, các anh biết đấy, chúng tôi đang có dự án khai thác đá để xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ. Quý vị và các bạn thân mến, cùng một công việc khai thác đá, nhưng ba người đàn ông trên có thái độ khác nhau. Người thứ nhất xem đây là nghề nghiệp của mình. Người thứ hai xem công việc này như một gánh nặng để có tiền nuôi sống gia đình. Chỉ người thứ ba xác định rõ mục đích việc đang làm, đó là đóng góp phần của mình vào việc xây dựng công trình chung của giáo xứ, và anh tin chắc rằng đây là việc làm có ích. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có một công việc, người này làm việc trí thức, người khác lại lao động chân tay, có người làm nghề buôn bán, người khác lại là một công nhân sản xuất. Tất cả không có việc gì là cao sang, cũng không có công việc thấp hèn, miễn sao chúng ta sống và làm việc với tất cả nhiệt huyết để xây dựng cuộc sống tốt đẹp theo ý muốn của Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin rằng khi có bàn tay Thiên Chúa trợ giúp thì mọi công việc đều trở nên nhẹ nhàng. Trái lại, nếu chúng ta không cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, thì dù có nhọc công mấy, chúng ta cũng không thành công. Tác giả Thánh Vịnh 127 xác tín rằng, ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương, dầu có ngủ, người cũng ban cho đủ tiêu dùng. Như vậy, Thiên Chúa yêu thương và luôn mong muốn con người có được hạnh phúc trọn vẹn. Từ một hạt bụi nhỏ bé mong manh, chúng ta được nâng lên làm con cái Thiên Chúa. Ngài còn cho Chúa Giêsu là con yêu dấu, sinh xuống trần gian để cứu chuộc chúng ta. Từ vùng bóng tối của sự chết, Thiên Chúa đưa chúng ta vào miền ánh sáng hân hoan của sự sống. Thiên Chúa là người cha rộng lượng, hằng ban sức mạnh để chúng ta chu toàn bổn phận của mình. Đồng thời, Ngài cũng ban ân sủng để thánh hóa chúng ta nên con cái cha trên trời. Khi suy nghĩ về hồng ân trọng đại được làm con cái Thiên Chúa, Thánh Augustino thật sự xúc động thốt lên rằng, Thiên Chúa yêu thương từng người chúng ta, như người đó là tạo vật duy nhất trên đời. Thiên Chúa đã nhìn ngắm tạo vật bé nhỏ ấy một cách say mê, đến nỗi đánh đổi cả mạng sống để yêu thương và cứu chuộc con người. Vì thế, con người là kết quả của tình yêu ba ngôi Thiên Chúa, và con người sinh ra là để sống cho tình yêu. Chúa Giêsu đã đến cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Mỗi công việc người làm đều nhằm mang hạnh phúc đến cho con người. Phép lạ biến nước lã thành rượu ngon là để chúng ta hưởng nếm sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa. Phép lạ hóa bánh ra nhiều để chúng ta tin nhận Thiên Chúa là đấng ban sự sống. Suốt hành trình rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã chữa lành bao nhiêu thứ bệnh hoạn tật nguyền. Người xua trừ ma quỷ, để con người thấy được quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Đi tới đâu, Chúa Giêsu cũng thi ân giáng phúc cho con người, an ủi kẻ sầu khổ, nâng đỡ người yếu đuối, trả lại địa vị và phẩm giá cho người bị áp bức. Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con có biết bao việc phải làm để mưu cầu lợi ích cho tha nhân và để phụng sự Chúa. Xin cho chúng con biết làm việc như một người tôi tớ phục vụ, khiêm tốn, quảng đại trao dân mà không đòi được đền đáp. Xin cho chúng con luôn có tâm tình vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng thực thi những điều Chúa truyền dạy, vì chính Chúa mới là cùng đích, là lẽ sống cho cuộc đời chúng con. Amen.
Thương cho số phận người như con thuyền rẽ bến, cơn sóng gió dập dồn, thuyền tự thương gió đưa. Anh chim biển khơi, giúp yêu đôi phận người, nguyện cầu trời sáng thương. Đây là thuyền ra khơi, tình về biển đất nước. Hãy cố đi cho tròn, xin chưa quay trở lại, chỉ một lần ra khơi. Dòng thời gian trôi mãi, không bỏ qua người nào.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 feet, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.